Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức cha Renato Boccaccio về dung mạo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức cha thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan. Hôm qua thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận cho Đức Hồng Y Matraski, tổng giám mục Cracovia, từ nhiệm vì lý do tuổi tác theo giáo luật, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Stanislav Zivits, giám mục hiệu tòa San Leone, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và hiện là phụ tá đặc trách phủ giáo hoàng, làm tổng giám mục Cracovia. Đức cha Stanislav sinh năm 1939 tại Rapa Vitsna, thuộc tổng giáo phận Cracovia. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Đại chúng viện Cracovia năm 1957. Học xong chương trình triết học và thần học, ngài được trường chức linh mục vào năm 1963 tại nhà thờ chính tòa Cracovia, do Đức tổng giám mục Cracovia lúc đó là Đức Karol Wojtyła, sau này là Đức Thánh cha John Paul đệ nhị. Từ năm 1963 đến năm 1965, ngài làm cha phó. Sau đó, ngài được gửi đi học phụng vụ tại phân khoa thần học Đại học Cracovia và đậu bằng cử nhân thần học vào năm 1967. Năm 1981, ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Cracovia. Từ năm 1966 đến năm 1978, ngài là thư ký riêng của Đức Tổng giám mục Cracovia. Cùng lúc, ngài dạy học tại Học viện Giáo lý ở Cracovia, làm việc trong ủy ban phụng vụ và phụ trách tờ báo của Tổng giáo phận. Sau khi Đức John Paul đệ nhị được bầu làm giáo hoàng, ngài được gọi làm thư ký riêng bên cạnh Đức Thánh Cha từ năm 1978 cho đến khi Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị qua đời năm 2005. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa San Leone và làm phụ tá đặc trách phủ giáo hoàng. Ngài đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tấn phong giáo mục vào ngày 19 tháng 3 năm 1998, và sau đó được nâng lên bậc tổng giám mục vào năm 2003, và thứ Sáu hôm qua, mùng 3 tháng 6, được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan. Đức cha là tác giả tập sách Những kỷ niệm về cuộc mưu sát Đức John Paul đệ nhị có tựa đề là Tôi đã chạm đến mầu nhiệm, xuất bản năm 2001. Cũng như là người duyệt lại những bộ sách về các giáo huấn của Đức Thánh Cha được dịch ra tiếng Ba Lan do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Ngài là phó chủ tịch hội John Paul đệ nhị. Ngài cũng đã được trao tặng huy chương của Giáo hoàng Học viện Thần học Cracovia và bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Lublin. Tin Roma. Chỉ còn 77 ngày nữa là đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Colonia, bên Đức. Các bạn trẻ trên thế giới đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành hương này. Trong khi họ đang chuẩn bị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Ba vừa qua, 31 tháng 5, trong bài nói chuyện với các giám mục Ý đang họp hội đồng giám mục, bày tỏ rằng cần phải cho người trẻ cảm nghiệm rằng giáo hội đang yêu thương họ. Đề cập đến những mong ước của ngài cho Đại hội Giới trẻ Thế giới lần này tại Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng những bạn trẻ đang có nguy cơ bị lung lạc do những làn sóng các tư tưởng mới đang phổ biến. Vì vậy, họ cần được trợ giúp để lớn lên và trưởng thành trong đức tin. Đây là việc phục vụ trước nhất mà họ phải được lãnh nhận từ giáo hội, từ chúng ta, các giám mục và từ các linh mục của chúng ta. Đức Thánh Cha còn nói thêm như sau. Nhiều người trong họ không thể hiểu được và chấp nhận ngay những giáo huấn của giáo hội, và chính vì thế cần phải thức tỉnh trong họ ý hướng tin vào giáo hội và có được sự tín nhiệm rằng giáo hội được linh hoạt và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Để đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Người trẻ phải cảm nhận được rằng giáo hội, đặc biệt là chúng ta, các giám mục và các linh mục, thương yêu họ. Nhờ đó họ có thể cảm nhận được trong giáo hội tình thân hữu và yêu thương mà Chúa dành cho họ. Và đến lượt họ học biết yêu thương Chúa và tín nhiệm vào nhiệm thể Ngài là giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn đức cha Renato Porcaro về dung mạo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 6, là ngày kỷ niệm trọn 2 tháng Đức John Paul đệ nhị từ trần. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức cha Renato Porcaro, một cộng tác viên gần bên Đức John Paul đệ nhị, về dung mạo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Đức cha Renato Porcaro trước hết là người chịu trách nhiệm tổ chức những ngày quốc tế giới trẻ từ năm 1992 đến năm 2000. Từ năm 2001 trở đi, Ngài là vị chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Và từ ngày 22 tháng 2 năm 2004, Đức cha Renato Porcaro là vị tổng thư ký của Ban Quản trị Quốc gia Vatican. Trong bài phỏng vấn sau đây, chúng ta thấy được những đường nét chính về dung mạo tinh thần của Đức John Paul đệ nhị. Thưa Đức cha đã sống thời gian lâu dài bên cạnh Đức John Paul đệ nhị. Vậy theo Đức cha, đâu là khía cạnh diễn tả Đức John Paul đệ nhị nhiều nhất?
Tôi có thể nói rằng Đức John Paul đệ nhị là một con người hết sức phong phú và sâu xa, đến độ thật khó để chỉ nói về Ngài trong một khía cạnh mà thôi. Tuy nhiên, việc cầu nguyện là khía cạnh mô tả Ngài nhiều nhất. Đức John Paul đệ nhị là con người của cầu nguyện. Cả giữa đám đông đang ca hát, Đức John Paul đệ nhị đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, dường như thể chỉ có một mình Ngài lúc đó mà thôi. Cầu nguyện, đó là bí quyết sống, là sức mạnh, là điều cho phép Ngài kiên vững trong suốt triều giáo hoàng. Cầu nguyện là điều cho phép Ngài nói lên một lời không chiều theo sở thích của thời đại. Cầu nguyện là điều cho phép Đức John Paul đệ nhị lãnh nhận trong sự yếu đuối của thân xác đau yếu của Ngài, ân sủng của Thiên Chúa để hoàn thành thừa tác vụ của mình cho đến cùng.
Xin Đức cha kể ra vài thí dụ cụ thể cho những gì được nói đến trên đây.
Đúng vậy. Trong một chuyến viếng thăm, khi Đức Thánh Cha trở về phòng áo, sau khi đã chào thăm dân chúng từ chiếc xe hơi mui trần của Ngài, thì Ngài không nói chuyện nữa. Trong suốt thời gian gặp gỡ với dân chúng, Đức Thánh Cha đã mỉm cười, đã cười lớn tiếng tự nhiên với các trẻ nhỏ. Nhưng một khi đã vào trong phòng mặc áo, người ta lưu ý là Đức John Paul đệ nhị không nói chuyện nữa. Ngài bước vào trong việc cầu nguyện. Ngài sống trên một bình diện khác rồi. Ngài mang lấy những khổ đau của nhân loại một cách khác. Trên máy bay, tôi thấy Ngài cầm tràng hạt trên tay. Khi bay qua các thành phố, các quốc gia, thì Ngài đưa tay làm dấu chúc lành.
Thưa Đức cha, Đức John Paul đệ nhị đã mang đến cho Đức cha điều gì, xét như là linh mục?
Xét như là linh mục, Đức John Paul đệ nhị là một mẫu gương mời gọi và huấn luyện. Ngài khơi dậy nơi kẻ khác ước muốn bắt chước Ngài. Ngài là một trường học sống động. Hơn nữa, đối với chúng tôi, là những kẻ sống gần bên cạnh Ngài, thì có nguy hiểm xem tất cả mọi sự đều bình thường tự nhiên. Đây là một cám dỗ. Đức John Paul đệ nhị đã làm cho tôi nghĩ đến câu sau đây của Thánh Paul Tông Đồ. Anh em, hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô.
Thưa Đức cha, điều gì nơi Đức John Paul đệ nhị đã đánh động Đức cha nhất, xét như là con người?
Đó là nhân tính của Ngài. Chúng ta đã quen nhìn vào Đức Thánh Cha theo khía cạnh của một đấng thánh. Đức Giáo Hoàng đại diện cho một đấng ngoại thường. Giờ đây, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến và cho chúng ta biết rằng Đức Giáo Hoàng cũng là một con người như bao kẻ khác, với một thể xác cần được chăm sóc. Đức Giáo Hoàng không phải là một con người ở ngoài thực tại. Từ nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, nơi Ngài xuất hiện để đọc kinh truyền tin, người ta nghe được câu nói thông thường, chiều nay cha trở lại bệnh viện. Người ta nhìn thấy Ngài chống gậy, người ta nhìn thấy Ngài khóc, người ta nhìn thấy nơi Ngài một con người có những cảm xúc như bao kẻ khác. Chiều kích nhân tính, chiều kích con người này đưa chúng ta đến gần với dung mạo Đức Giáo Hoàng, mà trước đây chúng ta đã cho là một con người xa cách. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài là một con người như bao người sống giữa chúng ta.
Thưa Đức Cha, Ngài có nghĩ đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một ngôn sứ cho thời đại chúng ta hay không?
Tôi cho rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói những lời, đã làm những cử chỉ không luôn luôn được hiểu bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Và tôi có cảm tưởng rằng những cử chỉ đó cho chúng ta thấy một con đường. Quý vị có còn nhớ những lời xin lỗi của Ngài hay không? Có còn nhớ đến Ngài đến thăm hội đường Do Thái, đến thăm đền thờ Hồi giáo, đến cầu nguyện nơi bức tường than khóc tại Jerusalem hay không? Ngài đã có rất nhiều sáng kiến, cho đến những can thiệp phục vụ cho hòa bình, làm cho người ta hiểu Ngài như là một kẻ chủ hòa, mà thật ra Ngài không phải như thế. Ngài đã nói những lời không theo thời, nhưng trong sự trung thành với tin mừng. Sự thật không bao giờ thay đổi, và trung thành với sự thật là quy luật đầu tiên của người môn đệ.
Thưa Đức Cha, Thiên Chúa yêu cầu tất cả chúng ta hãy làm cho những tài năng của mình trổ sinh nhiều hoa trái. Đức Cha có thể cho biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát triển những tài năng nào hay không?
Đây là một câu hỏi khó trả lời. Tôi nghĩ trước hết đến tài năng truyền thông của Ngài. Ngài đã thực hiện tài năng truyền thông này qua những lời nói và những cử chỉ. Ngài đã có những cử chỉ như hôn kính đất của nơi Ngài đặt chân đến thăm, hay cử chỉ ôm hôn những bệnh nhân bị bệnh SIDA. Tại thành phố Tours bên Pháp, khi Ngài đến thăm, Ngài đã gặp những kẻ nghèo cùng nhất. Ngài đã nói lên sự hiện diện gần bên của Chúa Kitô trong những cử chỉ như việc lên tiếng xin lỗi. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh Ngài hôn kính thập giá Chúa trong năm thánh 2000. Ngài thật sự có khả năng truyền thông. Trên bình diện thiêng liêng hơn, Ngài đã làm trổ sinh khả năng cầu nguyện. Chiều kích nội tâm này là một hồng ân của Chúa Thánh Thần mà chúng ta phải vun trồng và đào sâu thêm.
Thưa Đức Cha, người ta thường nói rằng mỗi người có ân sủng riêng. Và chúng ta đã nói bí quyết đời sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là cầu nguyện. Vậy phải chăng đây là điều phản ánh ánh sáng Chúa Kitô nhiều nhất?
Đúng vậy. Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa đều biến đổi chúng ta. Nhờ cầu nguyện, chúng ta trở nên giống Chúa. Cuộc trao đổi kỳ diệu giữa con người và Thiên Chúa được thực hiện. Và thật là đánh động khi nhận thấy rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào lúc cuối đời đã mất hết những tài năng mà Chúa đã sử dụng nhiều nhất trong cuộc đời của Ngài. Chúng ta nói đến những tài năng truyền thông của Ngài, nói về những lời nói và cử chỉ có tính cách tiên tri của Ngài. Vào lúc cuối đời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không còn khả năng để làm những cử chỉ và không còn có thể nói gì được nữa. Chúa đã cất đi tất cả. Và lúc đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hướng dẫn giáo hội bằng những đau khổ của Ngài, bằng những giới hạn phải chịu. Chúa Kitô đã kết hiệp Ngài với những đau khổ của Chúa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống điều mà Chúa Giêsu đã nói với Phêrô trong phúc âm theo Thánh Gioan. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng và đi đâu tùy ý. Nhưng khi con đã lớn tuổi, con đưa tay ra cho kẻ khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con không muốn.
Thưa Đức Cha, đâu là những ý cầu nguyện chính mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta?
Tôi có thể nói rằng, trước hết, đó là lời mời gọi nên thánh của tất cả mọi con cái giáo hội. Tình bằng hữu với Chúa, đó là một trong những chủ đề ưa thích nhất của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã nhấn mạnh đến mối quan tâm đến sự thánh thiện của tất cả mọi người Kitô qua việc phong chân phước và phong thánh cho những giáo dân, cho những linh mục và tu sĩ và những người trẻ. Và còn có những ý chỉ cầu nguyện khác nữa, cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, cho việc phát triển con người, cho quan tâm đến con người, cho việc bảo vệ và cổ võ sự sống và giá trị của sự sống con người, cổ võ sự phong phú của tất cả những gì có trong con tim con người.
Thưa Đức Cha có nghĩ rằng Đức John Paulo đệ nhị là vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất của lịch sử giáo hội hay không?
Chắc chắn như thế. Đức John Paulo đệ nhị đã nói rất nhiều về Mẹ Maria. Ngài đã nói lên tình thương và lòng biết ơn đối với Đức Nữ Đồng Trinh và nhắc đến sự bảo vệ của Mẹ trong biến cố bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng trong lịch sử nhiều vị giáo hoàng đã yêu mến Đức Mẹ. Chẳng hạn như Đức Phaolô đệ lục đã tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ của giáo hội.
Thưa Đức Cha, Đức John Paulo đệ nhị đã nhìn như thế nào về thời đại đến sau Ngài?
Đức John Paulo đệ nhị đã không bao giờ nói đến thời đại đến sau Ngài. Tôi nghĩ là Đức John Paulo đệ nhị tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Quan Phòng. Ngài phó thác cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Với đức tin và lòng phó thác, Ngài đã nói, bao lâu Chúa muốn, bấy lâu tôi sống. Chúa muốn tới đâu, tôi sống đến đó. Ngài biết rõ ràng giáo hội không thuộc về con người. Thiên Chúa chịu trách nhiệm về giáo hội.
Thưa Đức Cha, theo ý kiến của Đức Cha, thì đâu là chúc thư của Đức John Paulo đệ nhị?
Chúc thư đó có thể tóm tắt lại như sau. Xin đừng sợ mở rộng mọi cửa tiếp đón Chúa Kitô. Trọn các triều giáo hoàng của Ngài đã được diễn ra theo hướng này. Đó là điều Ngài đã nói trong suốt triều giáo hoàng của Ngài. Xin đừng sợ sống quảng đại với Chúa. Đức John Paulo đệ nhị đã ghi dấu sâu xa thời đại của Ngài. Ngài là mẫu gương và đã chỉ cho chúng ta biết phải theo Chúa Kitô như thế nào, qua việc đáp trả cách quảng đại, và đã chỉ cho chúng ta thấy lòng say mê đối với phúc âm và giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Renato Boccardo về dung mạo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Ba mươi năm nhìn lại, cái nhìn của một ký giả ngoại quốc. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong hai tháng 3 và 4 vừa qua, nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã gửi ký giả đến Việt Nam để tìm hiểu và viết về những thay đổi tại Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh. Một ký giả người Nhật là ông Yoshikata Yushi cũng đã đến Việt Nam, nhưng với một tâm tư khác. Ông đến Việt Nam để tìm hiểu điều mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thường hô hào trong thời gian gần đây. Hãy quên quá khứ, hãy xoa dịu vết thương quá khứ. Sau đây là nguyên văn bài viết của ký giả Yoshikata Yushi. Hãy quên quá khứ, đoàn kết lại để xây dựng đất nước, là câu nói thường được các nhà lãnh đạo Việt Nam nhắc tới nhắc lui kể từ khi quốc gia này áp dụng chính sách đổi mới vào năm 1986 dưới thời ông Nguyễn Văn Linh. Ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Việt Nam, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng lặp lại câu này trong những buổi lễ tổ chức mừng chiến thắng 30 tháng 4. lời kêu gọi này có gì sai? Mà sao người dân Việt Nam không đáp ứng, phải để cho lãnh đạo hô hào hoài suốt gần 19 năm trời? Bất cứ chuyện gì được coi là đúng khi lý thuyết phù hợp với thực tế. Lời kêu gọi phải đi đôi với việc làm, còn không thì tất cả đều vô nghĩa. Kêu gọi người ta hãy quên quá khứ, thì chính mình cũng phải hòa đồng cởi mở, đối xử công bằng với tất cả mọi người, chứ không được kỳ thị. Ở đây, tôi muốn nói đến số phận chung của người thương binh miền Nam hiện nay, vẫn còn bị chính quyền kỳ thị, cho dù chiến tranh đã kết thúc đúng 30 năm. Họ đang là nạn nhân của một xã hội bị phá sản mọi thứ tại Việt Nam, và đang cần, rất cần, sự giúp đỡ của mọi người trong chúng ta. Từ khi áp dụng chính sách đổi mới, chính quyền Hà Nội đã hé cửa cho một số hội đoàn thiện nguyện nước ngoài vào Việt Nam làm công tác từ thiện, giúp đỡ những người đang ở trong tình trạng khó khăn. Tôi đã được một người trong tổ chức NGO hướng dẫn đến trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật tại Cần Thơ. Tại đây, tôi được gặp ông Nguyễn Văn Công, 73 tuổi, thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, khập khiễng bước đi bằng đôi nạn gỗ đã quá cũ mềm mà ông ta đã sử dụng từ năm 1973 đến bây giờ. Một người thương phế binh khác là ông Hùng, 53 tuổi, cục hai chân mà chẳng có một phương tiện nào khác để di chuyển ngoại trừ hai bàn tay. Muốn đi, phải dùng hai bàn tay chống để lết. Cả ông Công và ông Hùng chẳng được một cơ quan nào của nhà nước giúp đỡ. Họ phải tự kiếm sống bằng những công việc như đan thúng, đan giỏ. Người nhân viên NGO này cho biết lý do tại sao tổ chức NGO của ông ta lại quyết định chọn con đường giúp đỡ những người thương binh miền Nam. Lý do là, Sài Gòn là nơi đầu tiên họ được đặt chân đến để hợp tác cho chương trình xóa đói giảm nghèo mà chính quyền Hà Nội kêu gọi. Sau khi đi tham quan nhiều nơi tại miền Nam, phái đoàn có tổ chức NGO ra Hà Nội để tiếp tục cuộc tham quan. Tại Hà Nội và nhiều nơi khác ở miền Bắc, họ cũng được gặp nhiều thương binh bộ đội miền Bắc. Có người thì ngồi xe lăn, có người thì đi bằng chân giả hay chống nạn. Người thương binh đã mất đi một phần thân thể của mình cho đất nước, thì chính phủ ít ra phải lo cho họ có những thứ đó để giảm bớt trở ngại trong cuộc sống hàng ngày là chuyện đương nhiên. Nhìn những thương binh miền Bắc, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những thương binh miền Nam mà chúng tôi đã gặp tại Sài Gòn hay những vùng lục tỉnh. Họ đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Đó là lý do chính để tổ chức NGO chúng tôi tiếp tục công việc giúp đỡ thương phế binh miền Nam. Người nhân viên này còn cho biết thêm là họ được chính quyền Hà Nội chấp thuận cho làm công việc giúp đỡ này, nhưng với điều kiện là phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Chúng tôi đã đến nhiều quốc gia làm việc thiện nguyện, nhưng chẳng có một quốc gia nào đặt ra điều kiện kỳ quái như thế. Nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận để mong sao giúp đỡ được những người cần được giúp đỡ. Nhóm NGO này còn kể cho tôi nghe rằng họ đã trao tặng các trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật nhiều xe lăn, chân giả, nạn gỗ và nhiều thứ khác. Vì thấy mức độ tàn tật quá nặng của ông Hùng cần được đặc biệt giúp đỡ, cho nên tổ chức chúng tôi tặng riêng cho ông một chiếc xe lăn. Tặng xong, chúng tôi yên trí là từ đây ông Hùng không còn quá nhọc nhằn như trước mỗi khi muốn di chuyển vì đã có phương tiện. Tháng sau, chúng tôi trở lại gặp ông Hùng, thì vẫn thấy ông ta lết đi bằng hai tay. Hỏi xe lăn đâu, thì ông Hùng trả lời rằng đã bị chính quyền địa phương tịch thu, vì cơ quan cho xe không qua trung gian chính phủ, bắt phải đóng tiền phạt mới được nhận xe. Mà ông Hùng lấy đâu ra tiền để đóng phạt? Cuối cùng, chúng tôi lại phải bỏ tiền túi đóng phạt để nhận xe lăn cho ông Hùng. Nghe xong câu chuyện về ông Hùng nói trên, tôi không thể hiểu nổi một chính quyền cứ ra rã nói quên đi quá khứ mà lại có những hành động vô nhân đạo đối với những người thua cuộc cách nay 30 năm. Rõ ràng là về mặt ý thức hệ, chiến tranh Việt Nam chưa chấm dứt. Bởi vì nếu bảo rằng đây là hành động sai phạm có tính cách cá biệt của những quan chức địa phương, thì cũng đáng buồn cho Việt Nam. Vì tại đất nước này, ngay đến người tàn tật, bần khốn tận cùng, cũng không tránh khỏi nạn bóc lột. Tôi rất hiểu được vì sao, sau 30 năm, người Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng tại Việt Nam. Trên đây là nguyên văn bài viết của ký giả Yoshigata Yoshi về cách đối xử mà tác giả không ngần ngại gọi là vô nhân đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với các thương phế binh và những người tàn tật cùng khốn trong nước. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời thiếu niên của Mạc Sơn Văn. Đặc biệt lúc Mạc Sơn Văn khám phá ra con đường tu đức của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Ôi sung sướng biết chừng nào, Teresa là một đấng thánh rất thích hợp với tư tưởng của con. Từ đây, con không còn sợ nên thánh nữa, con đã tìm thấy con đường. Và Văn đã cảm ơn mẹ Maria như sau. Lạy Trinh Nữ Maria là mẹ của con, từ nay xin mẹ hãy dắt dìu con trên bước đường mới. Hãy dạy cho con biết yêu và biết phó mình cậy trong Chúa cho hoàn toàn. Con lại cả dám ước ao xin mẹ một điều, là chớ chi con được mẹ yêu thương đùm gói, như bông hoa trắng tuyết Teresa của mẹ hồi xưa. Con cũng ao ước giá mẹ ban cho con bà thánh ấy, để làm thầy dạy dỗ con trên con đường nhỏ bé của người, thì mẹ biết con sung sướng dường nào. Vì con cảm thấy đời con không thể nào thoát ly ra khỏi những tâm tình nhỏ bé mà Chúa đã phú bẩm vào trong tâm hồn con. Như thế chúng ta thấy, đời sống thiêng liêng của Văn còn đụm mùi Thánh Mẫu Maria. Mọi sự được lãnh nhận, được sống, được dâng hiến qua sự hiện diện sáng ngời của mẹ Maria. Lời khẩn cầu của Văn đã được mẹ chấp nhận. Teresa sẽ thực sự là người thầy bé nhỏ về khoa tuổi thơ thiêng liêng của Văn. Như thế, từ lúc 14 tuổi, câu chuyện một linh hồn chẳng bao giờ tách lìa cậu bé, thấm sâu vào người cậu bé. Cuốn sách này là cả một kho tàng vô giá. Văn đọc đi, đọc lại, đọc mãi. Tất cả như tâm sự với Văn, mỗi trang, mỗi dòng, mỗi chữ, như nói lên bí ẩn của thâm tâm Văn, được Teresa tiết lộ cho Văn thấu rõ. Thật là kỳ diệu. Chung quanh Văn, người ta bắt đầu chào sáo một vài sự việc, tự đặt một đôi câu hỏi. Mặt khác, bị Hiến và Tân chọc ghẹo về việc chị Tinh, người dòng ba, lo nhà mai, không chăm sóc đến Văn như chị tận tình lo cho Tân và Hiến. Văn cảm thấy như bị một người chị thiêng liêng bỏ rơi. Văn ghi lại như sau. Con vào nhà thờ, đến quỳ trước tượng Thánh Teresa và chân thành nói với Thánh nữ Teresa.
chị Teresa, từ nay chị là chị của em. Vừa nói dứt lời, Văn liền cảm thấy ngay một niềm vui thiêng liêng tràn ngập tâm hồn, khiến cậu bé sửng sốt. Rồi một sức mạnh vô hình xô đẩy Văn đến dưới chân núi. Khi Văn ra khỏi nhà thờ, Hiến và Tân vẫn bất bộ dạo chơi và nhìn Văn nháy mắt với nhau rồi khúc khích cười như là chế nhạo. Phận Văn thì gật gù vui vẻ nói, gốm, cánh ấy tưởng sốc không có chị Thiên Liên à, rồi đây mà xem, tớ sẽ có chị Thiên Liên đúng mốt cho mà coi. Tâm hồn Văn tràn đầy vui sướng. Văn vừa ca hát vừa nhảy nhót như đứa bé khùng, hướng đến chân đồi. Đến nơi, Văn ngồi bệt trên một tảng đá và bất động. Mắt đăm đăm nhìn mặt trời mọc, những tia nắng dịu của bình minh lướt nhẹ hoa lá, cỏ cây vừa tỉnh giấc. Văn chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó, nâng tâm hồn lên cùng hòa nhịp với vạn vật tươi sáng, ca ngợi đấng Chí Tôn. Nhưng một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu óc Văn. Tại sao ta lại vui mừng hoan hỷ như kẻ mất trí vậy? Tại sao? Thình lình, trong im lặng, trong cảnh vật mông lung, Văn vật nảy người, có tiếng gọi, Văn, Văn, em nhỏ yêu dấu. Và tiếng gọi lạ lùng đó tiếp tục, có vẻ nặng nề hơn, Văn, Văn, em nhỏ yêu dấu của chị. Văn ghi lại giây phút lạ lùng này trong tập nhật ký như sau. Đang lúc nhấn nhát, con lại nghe có tiếng gọi như lúc nãy, và nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua. Văn, em yêu dấu của chị ơi! Con hết sức bỡ ngỡ và gần như bối rối. Nhưng tự nhiên, con cầm mình bình tĩnh và tự đoán ra ngay, tiếng đó là một tiếng gọi thiêng liêng. Con vội reo lên, ô chị Thánh Teresa của em! Và tiếng gọi đáp lại ngay. Phải, Teresa của em đây. Chị đã vừa nghe tiếng em và nhìn thấu tấm lòng ngây thơ thanh bạch của em. Chị đến để đáp lại lời em đã vang qua thấu lòng chị. Từ nay, em sẽ là em riêng của chị, cũng như em đã nhận chị làm chị riêng của em. Hai tâm hồn của chúng ta từ nay không còn cách trở như xưa nữa, mà đã hòa nên một trong một tình yêu Thiên Chúa rồi. Từ nay, chị sẽ thông cảm cho em tất cả những tư tưởng tốt đẹp về tình yêu, những cái mà đã qua trong đời chị, và đã biến hóa chị hòa tan trong tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Em có biết tại sao chúng ta có một ngày gặp gỡ như hôm nay không? Đó là do ý tiền định của Chúa. Chúa đã muốn cho những bài học tình yêu mà Chúa đã thầm lặng dạy bảo trong tâm hồn chị khi xưa cứ được tồn tại mãi trên thế giới này, nên người đã khấn kén chọn em như một viên bí thư nhỏ bé để làm việc theo như ý người ước ao. Đó là giây phút đầu tiên Văn khám phá ra Teresa, và mối liên lạc giữa Văn và Teresa sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ đọc tiếp trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp chúng ta sống lòng tin cậy mến, vững chãi trưởng thành, Mẹ Giáo hội chia năm phụng vụ thành các mùa khác nhau, dẫn đưa chúng ta bước sâu vào các mầu nhiệm cứu độ. Mùa vọng giúp chúng ta chuẩn bị tâm lòng sống mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mùa Giáng sinh giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa sống giữa chúng ta trong hình hài yếu đuối bé bỏng của một trẻ thơ. Mùa Chay thúc giục chúng ta sám hối ăn năn, chuẩn bị bước vào mầu nhiệm của khổ nạn, cái chết và sự sống lại vinh hiển của Chúa Kitô. Mùa phục sinh giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô khải hoàn và sống kinh nghiệm cuộc sống của một thụ tạo mới. Bên cạnh các mùa quan trọng đó, lịch phụng vụ của giáo hội còn có các tháng biệt kính. Tháng 3 kính cha Thánh Giuse, tháng 5 kính Đức Mẹ Nữ Vương Ngàn Hoa, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tháng 10 kính Đức Mẹ Mân Côi, tháng 11 kính các đảng linh hồn. Như thế, qua các mùa và tháng biệt kính trong năm phụng vụ, Mẹ Giáo hội giúp chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông giữa Giáo hội Khải Hoàn với Giáo hội Chiến Đấu và Giáo hội Khổ Đau Thanh Luyện. Sau tháng hoa tôn kính Mẹ Maria, Nữ Hoàng Ngàn Hoa là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tháng này, chúng ta hãy mở rộng tâm lòng để đón nhận tình yêu thương Chúa dành để cho chúng ta, và đặc biệt hãy giơ đôi bàn tay bé nhỏ tội lỗi của chúng ta ra để đón nhận món quà quý báu nhất mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng ta. Đó là trái tim dịu hiền Chúa Giêsu và Cha Thánh Giuse, bạn thanh khiết của Mẹ. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Cha Thánh Giuse là tất cả tình yêu chăm sóc, lo lắng, dõi theo của Mẹ hằng luôn sát kề bên chúng ta trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong những lúc ốm yếu, khổ đau, cô đơn, mệt mỏi. Ba trái tim yêu ấy luôn cận kề chúng ta. Vì thế, hãy luôn tỏ lộ một lòng cậy tin rất mãnh liệt và ngây thơ đối với trái tim Chúa Giêsu, Cha Thánh Giuse và Mẹ Maria. Chúa Giêsu, Mẹ và Cha Thánh là chọn nguồn hạnh phúc cho chúng ta, là nơi cậy dựa vững chắc, là niềm ủi an cho chúng ta trong mọi tâm trạng và mọi cảnh huống cuộc đời. Hãy để cho Mẹ Maria lấy lòng thương xót và từ mẫu bao la, ấp ủ, lôi kéo chúng ta vào tận sâu trong trái tim Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua yêu toàn thương cực thánh vĩnh cửu của chúng ta. Ở đó, trong nhịp đập yêu thương của Thánh Tâm Chúa, chúng ta được biến đổi và biết mau mắn, quảng đại, đón nhận thần ý thánh hảo tuyệt diệu của Chúa, để đừng bao giờ còn dại dột, liều lĩnh, dám dập tắt Chúa Thánh Thần hay cố tình làm phiền lòng Ngài nữa. Trên biển đời đầy sóng gió này, không có bến bờ nào bình an hơn là trái tim yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta hãy cậy trông, hãy tin tưởng. Muốn tránh thoát được tất cả những tai họa khủng khiếp ghê sợ bởi tội lỗi, chúng ta đừng quên chạy đến ẩn mình vào trong trái tim Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua yêu toàn thương cực thánh của chúng ta. Chúa đã muốn cho lưỡi đồng đang mở rộng trái tim Chúa ra mãi mãi cho loài người và cách cá biệt cho chúng ta là những tông đồ đặc tuyển của các tông đồ, để chúng ta tha hồ mặc sức đến kín múc ở nguồn mạch phong phú vô tận ấy mọi ơn thánh cần thiết cho cuộc sống lòng tin cậy mến. Tình yêu dịu dàng của Ngài sẽ trợ giúp, hướng dẫn và làm giàu cho chúng ta, để chúng ta được cư ngụ trong đó như một nơi ẩn trú an toàn tuyệt diệu nhất. Chúng ta buồn sầu vì thấy mình tội lỗi và xa cách Chúa ư? Hãy cứ tin tưởng với tất cả lòng sám hối thơ ngây. Hãy yên tâm vì mọi lỗi lầm của chúng ta đã được tha thứ. Máu thánh vô giá và lửa bỏng của tình yêu thương xót nhân hậu Chúa Giêsu đã tẩy xóa và tiêu hủy sạch trơn mọi tội lỗi của chúng ta rồi. Chính lòng tin thơ ngây của chúng ta đã thu hút được ánh nhìn trìu mến tha thứ của Chúa và của cả thiên đàng. Từ nay, chúng ta hãy trở nên nhân chứng hùng hồn của tình yêu thương xót thứ tha của trái tim đấng từ bi lân tuất. Hãy năng ngắm nhìn ảnh trái tim Chúa Giêsu để cảm nghiệm được Chúa Giêsu toàn thương nhân ái, đấng là tất cả của chúng ta. Đặc biệt, Ngài sẽ là sự bình an thánh thiện tràn đầy cho chúng ta, là nơi chúng ta ẩn náu, là cột trụ chúng ta nương tựa, là chốn chúng ta gửi gắm mọi niềm vui nỗi buồn, là kho nghị lực để chúng ta kín múc sức mạnh, hầu chịu mọi đau khổ. Là ngôi sao ngời sáng hướng dẫn chúng ta bước đi những bước vững chắc trên đoạn đường cuối cùng tiến về nhà cha. Vâng, ảnh trái tim Chúa Giêsu, tượng trái tim Chúa Giêsu là món quà cá biệt đắt giá nhất đối với thiên đàng và trần gian. Đó là hình ảnh đấng toàn thương hằng sống, là dấu hiệu bên ngoài, biểu hiệu cho những tháp nguồn ơn thánh vô tận dư tràn bên trong, phát sinh từ trái tim thương xót nhân hậu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy đêm ngày chiêm ngưỡng và đền tạ, cầu xin cho chính mình và cho tất cả mọi người. Bây giờ và mãi mãi, thánh tâm nhân hậu Chúa Giêsu đấng toàn thương sẽ nên nơi ẩn náu vững chắc vô địch cho chúng ta, nhất là trong cơn chiến đấu cuối cùng. Chúng ta đừng bao giờ rời xa ánh nhìn yêu thương, trìu mến, mời mọc và vòng tay từ ái, chăm sóc, bảo bọc, đầy nâng niu êm ngọt của Ngài, dù trong bất cứ trạng huống nào của tâm hồn và đời sống. Chúng ta đừng lo, có Chúa Giêsu là có tất cả. Chúa Giêsu là bảo đảm vững chắc cho chúng ta yên tâm, là thạch động vô địch cho chúng ta nương náu, là chiến lũy kiên cố, giúp chúng ta chống lại mọi xâm đánh mạnh mẽ như vũ bão của hỏa ngục. Chúa Giêsu có thể đảo lộn cả trật tự thế giới. Chỉ cần trong tận đáy con tim chúng ta còn vang lên một tác động nhỏ bé yêu mến cậy trông mù quáng táo bạo đối với Ngài. Phải biết yêu mến trái tim Chúa Giêsu và cậy trông nơi trái tim Chúa Giêsu một cách mù quáng và táo bạo. Vì trái tim Chúa Giêsu là đường, là sự sống và là hạnh phúc của chúng ta. Hãy lao mình vào vực sâu ân phúc của lòng sùng kính thánh tâm nhân ái Chúa Giêsu, vì đấy là đường đưa chúng ta đến chính nguồn hạnh phúc, là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống và hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu. Bởi càng yêu ai bao nhiêu thì lại càng mong muốn thiết tha và càng hoạt động mạnh mẽ để đưa lại hạnh phúc tuyệt hảo cho người mình yêu bấy nhiêu. Một thứ hạnh phúc cao độ, trọn hảo, phong phú và sung mãn nhất. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse yêu chúng ta, nên các ngài đưa chúng ta đến nguồn chính cốt của hạnh phúc là thánh tâm dịu ngọt Chúa Giêsu. Chính vì thế nên chúng ta hãy cứ tin tưởng chắc chắn vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Càng những lúc có những biến cố nào xảy đến làm lung lạc, chúng ta lại càng phải nắm vững niềm tin để ném tất cả vào trong trái tim cực thánh Chúa Giêsu với một niềm tin mù quáng. Các bạn hãy luôn nhớ rằng ánh nhìn của Chúa luôn trải rộng, chiếu tỏa chan hòa ánh sáng phía trước con đường các bạn đi. Chúng ta luôn luôn bước đi trong vòng tay quyền năng vô địch của đấng yêu thương. Chính Chúa Thánh Thần soi sáng, dìu dắt, điều khiển hết mọi suy tư, mọi công việc của chúng ta. Cũng như xưa kia, khi mẹ đến thăm viếng đỡ đần bà Elizabeth, mẹ đem theo Chúa Giêsu là bảo thai ngự trong cung lòng trinh trắng của mẹ, thì giờ đây cũng thế. Ở đâu có mẹ, là ở đó có Chúa Thánh Thần, và còn hơn thế nữa, ở đó có sự hiện diện sống động tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu, của quả tim thuộc nhân tính Chúa Giêsu, đấng ngôi lời nhập thể, lồng khít trong thân thể vinh hiển của mẹ. Quả tim chí thánh ấy chìm sâu trong mẹ với công nghiệp vô cùng của đấng cứu thế vinh hiển, toàn thắng sự chết, tràn đầy sự sống, nguồn mạch yêu thương nhân hậu, cảm thương, khoan dung tha thứ. Do đó, khi chạy đến bên mẹ như trẻ thơ, chúng ta được hưởng một nguồn tình yêu thánh thiện tràn bờ ngập lụt. Có thể nói, mẹ đem trái tim Chúa Giêsu đến cho chúng ta với tất cả nguồn tình yêu thương xót của Ngài, như lúc chúng ta thực sự hiệp lễ đón rước thánh thể Chúa Giêsu vào lòng. Ôi, đó là một đặc ân vô cùng lớn lao, vô cùng trọng đại mà Thiên Chúa tình thương đã dành cho mẹ con chúng ta cùng với lời cầu nguyện của cha Thánh Giuse. Khi tìm hiểu sâu xa, suy niệm thấm thía những mặc khải của trái tim Chúa Giêsu cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque hay Faustina Kowalska và những lời hứa yêu thương trọng đại của Chúa, chúng ta sẽ không thể nào không say sưa nếm hưởng sự dịu ngọt của tình yêu thương xót thánh tâm Chúa và mạnh dạn dấn thân vào sâu mãi trong đại dương ân phúc cứu độ của đấng toàn thương, quyền năng, vĩnh cửu. đồng thời chúng ta sẽ không thể không tận tình biết ơn, quảng tâm đáp lại tình yêu vô độ, cũng như nhiệt thành thể hiện những khát khao mong muốn của trái tim Ngài, nhất là hăng hái tận lực truyền bá lòng sùng kính quý đẹp này cho mọi linh hồn. Vâng, chúng ta hãy yêu thương sùng kính trái tim Chúa Giêsu, vì thánh tâm yêu thương của Chúa Giêsu là chỗ phát sinh nguồn mạch mọi tình phụ tử, mọi ơn sủng và phúc lành của trời cao. Lòng sùng kính thánh tâm nhân hậu Chúa Giêsu là giường mối cốt cán xây dựng nên tất cả linh đạo trái tim yêu. Linh đạo trái tim yêu mời gọi và dạy cho chúng ta biết rằng lòng yêu say sưa mê mẩn đối với Chúa Giêsu Kitô giúp sinh sản cho Chúa và giáo hội nhiều con cái ưu tuyển quý đẹp và đào tạo nên nhiều của lễ toàn thiêu thơm sinh ngon ngọt dâng tế Chúa Kitô đấng yêu mến từ bi thương xót. Và qua đó nó kéo đổ xuống từng tháp nguồn ơn phúc làm giàu cho kho tàng vĩnh cửu của giáo hội. Tháng 6 biệt kính thánh tâm Chúa Giêsu là cơ hội tốt đẹp và thời gian thuận tiện phải làm nổi bật lên, khơi động hùng mạnh lên lòng sùng kính trái tim thương xót vô song tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Vì hơn bao giờ hết, trong khi bạo lực, hận thù, sâu xé, chiến tranh, ích kỷ, thờ ơ, lạnh lùng tràn ngập thế giới này, trái tim Chúa Giêsu phải là nơi trú ẩn vững chắc vô địch cho chúng ta, là các chiến sĩ thuộc đạo binh hồn nhỏ, cộng tác với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse trong chương trình tình yêu cứu rỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Làng kia có một bà quả phụ nghèo khổ với 5 đứa con thơ. Trong hoàn cảnh túng cực, bà đã phải vay mượn để cung cấp cơm ăn áo mặc hàng ngày cho con. Tiếc thay, ông chủ nợ là người keo kiệt và độc ác. Ông thường đặt giá tiền lời cắt cổ với hy vọng dần dần chiếm đoạt luôn cả tài sản của con nợ. Sau nạn hạn hán mất mùa, vì số thu hoạch quá thấp, bà quả phụ không tài nào hoàn trả món nợ khổng lồ, và biết là sớm muộn cũng đành phải nhượng lại cho chủ nợ cả nhà lẫn đất, là tài sản duy nhất của mẹ con bà quả phụ. Ông chủ keo kiệt và độc ác, bắt đầu lăm le đi đo đất, và lên kế hoạch, như thể là tài sản của bà đã trọn thuộc về ông rồi. Thế rồi, vào một đêm tối trăng sáng, bà quả phụ trằn trọc trên giường không tài nào nhắm mắt được, vì lo lắng cho tương lai của con. Sau cùng, không đợi đến lúc trời tảng sáng, ngay giữa đêm khuya, bà trỗi dậy ra khỏi nhà, tiến bước về phía nhà nguyện đã được dâng kính Đức Mẹ trên trời. Đi đường gần tới nhà nguyện, bà quả phụ trông thấy một tia sáng lóe lên, làm bà khiếp sợ, định quay gót trở về nhà. Nhưng rồi, từ trong tia sáng, xuất hiện hình một người phụ nữ xinh đẹp, rực sáng, đang tiến về phía bà. Bà quả phụ sợ hãi quỳ gối, và chỉ biết ngậm ngùi kêu xin Đức Mẹ thương giúp trong hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con bà. Người phụ nữ nhìn bà quả phụ với cặp mắt nhân từ đầy lòng xót thương, rồi quay về phía đồng lúa. Bà bứt lấy một bó lúa nhỏ chín vàng, trao cho bà và nói. con hãy cầm lấy bó lúa nhỏ này trở về nhà, và cẩn thận, đừng để mất một hột nào. Lời cầu nguyện của con đã được mẹ lắng nghe. Cầm bó lúa trên tay, bà quả phụ sung sướng chạy về nhà, và vì mệt nên đã thiếp ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà thấy bó lúa nhỏ nằm trên cái bàn nhỏ gần đầu giường, với những cọng lúa lấp lánh như vàng. Bây giờ, bà mới tỉnh nhớ lại ai là người đã cho bà bó lúa ấy. Nằm trên giường, bà giơ tay định kéo bó lúa tới gần để nhìn cho kỹ. Nhưng bà không tài nào nhích lên được, vì quá nặng, và xem ra những cọng lúa thực sự làm bằng vàng. Bà liền trỗi dậy khỏi giường, và nhận ra cả bó lúa thực sự bằng vàng. Chẳng mấy chốc, sự việc lạ lùng được truyền miệng đi khắp cả làng. Dân làng lũ lượt kéo đến xem sự lạ, và bà quả phụ đã phải nhiều lần lặp đi kể lại sự việc lạ lùng ấy. Nhờ được quà Đức Mẹ ban tặng, bà quả phụ đã sớm trang trả mọi nợ nần trước sự ngạc nhiên của ông chủ nợ. Thấy mình bị thất bại, người phú hộ keo kiệt độc ác, muốn lập mưu lừa gạt Đức Mẹ để được giàu có thêm nữa. Vì thế, ông ta cải trang thành một người hành khất, quần áo rách rưới thật đáng thương. Người phú hộ đến phủ phục trước tượng ảnh Đức Mẹ, tha thiết cầu xin được Mẹ thương cứu chữa. Nhưng ông nghe như có tiếng ai nói vọng lại từ một bóng người gần đó. Đối với con, một bó lúa cũng không đủ. Vậy hãy lấy cả tảng đá lớn trước mặt và những hòn đá gần đó nữa, nếu con muốn. Nghe vậy, người phú hộ hổn hển suốt đêm lăn tảng đá về nhà. Sáng hôm sau, ông lại trở ra vác thêm những hòn đá khác nữa. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ông đều chỉ biết đi nhặt đá đem về nhà. Có ai hỏi ông làm gì vậy? Ông ta chỉ lặng lẽ trả lời. Tất cả là vàng, tất cả sẽ trở thành vàng. Lòng tham của ông thật vô đáy. Ông đã tiếp tục đi nhặt đá trong suốt những ngày còn lại của đời ông. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói quen thuộc, chắc ai cũng đều nghe biết. Ước gì được đó? Hay nói cách khác, con người đáng với điều mình mong ước. Câu chuyện trên đây không biết có thật hay chăng, nhưng nó gói ghém một sứ điệp sâu xa. Đó là lòng tin đơn thành và vững mạnh, có thể xin được ơn lạ. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã quả quyết với dân chúng rằng, nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, anh em có thể chuyển núi rời non được. Lời cầu xin của bà quả phụ là lời cầu xin phát sinh từ lòng tin tưởng vững mạnh và phó thác vào lòng nhân từ của Chúa. Lời cầu xin của bà là lời cầu xin vị tha. Bà không cầu xin cho mình, nhưng chỉ vì lòng yêu thương con cái. Bà không dừng lại món quà Chúa ban cho như cùng đích của cuộc sống, nhưng chỉ là phương tiện để sống, để làm việc thiện. Bà biết đón nhận quà Chúa ban cho như dấu chỉ cụ thể của tình thương quan phòng của Ngài. Ngược lại, lời cầu xin của người phú hộ phát sinh từ lòng tham và sự gian dối. Ông ta không tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa, nhưng chỉ muốn thu tích của cải cho chính mình. Chúa Giê-xu đã khiển trách sự khờ dại của những người có lòng tham như ông phú hộ của mọi thời đại, khi Ngài phán bảo dân chúng. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Lạy mẹ Maria, mẹ luôn đoái thương lắng nghe những người con kêu cầu mẹ. Người bệnh tật được mẹ chữa lành, người sầu khổ được ơn an ủi, người đói khát được no thỏa, người no thỏa được lòng khiêm tốn biết ơn, người bất hòa được ơn tha thứ hòa giải, người nản lòng thất vọng tìm lại được niềm cậy trông hy vọng. Xin mẹ đoái thương ban cho chúng con những ơn mẹ biết chúng con cần đến, để chúng con luôn sống xứng đáng là con mẹ, và chỉ tìm kiếm những gì Chúa Giêsu con mẹ ưa thích. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume.